Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những thiên thanh hiền duyên ơi bao. dù chúng con được hạnh phúc cung kính tòa Quang Lâm, giảng sư đã hoan hỷ Quang Lâm dù chúng con để ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con làm tư lương trên thực đường tiến tu hướng về quả vị giải thoát. Và giờ này đạo tràng Pháp Hồ Nhật Phật đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm để đầu cung kính thượng tọa pháp sư Quang Lâm bảo điện tăng tòa nhiếp pháp ban bố cho chúng con thời pháp để chúng con làm tư lương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tọa giảng sư đã thả cho rồi, chúng con xin đi đầu làm lễ tam bái.
Chúng con được biết thượng tọa chuyên giảng và giảng rất hay về pháp môn niệm Phật. Giờ này lòng thác ngưỡng tìm cầu giáo pháp đã thâm sâu tấm lòng chúng con. Chúng con tha thiết ngưỡng cầu trên thượng tọa giảng sư ban pháp thoại để trên đường về quê hương cực lạc chúng con luôn được đủ tuệ Phật tâm soi sáng trên đường tu tập. Ngưỡng mong thượng tọa từ bi hứa thà cho chúng con được nhùng duyên pháp lạc. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô kèm theo những cái đồ họa, những cái hình ảnh để cho các vị vị hành giả đang nương theo văn kinh và nương theo những hình ảnh đó, và chúng ta phát triển cái thiền quán, tức là quán tưởng về cái cảnh giới của cực lạc, và đồng thời quán tưởng đến những cái thân tướng hảo của chư Phật và Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Trong đó có 16 pháp quán gọi là thập lục quán, từ những cái thân tướng của chư Phật, chư Bồ Tát ở thế giới cực lạc cho đến những cái y báo, tức là những cái cảnh tượng của thế giới cực lạc. Cái này dành cho hành giả tu tập về quán tưởng niệm Phật. Chúng ta biết rằng là để mà niệm Phật được thành tựu sự nghiệp vãng sanh thì chúng ta phải có ba cái, có bốn cái pháp niệm Phật. Thứ nhất gọi là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật tức là chúng ta niệm thật tướng. Và niệm thật tướng tức là gì? Tức là thường chúng ta nghe nói là bản tâm của tất cả chúng sinh chúng ta đều là thanh tịnh hết. Đối với chư Phật thì chúng ta không có sai khác. Có điều thì cái sự thanh tịnh của chư Phật đã được hiển lộ, còn chính bản thân chúng ta thì bị những cái ô nhiễm phiền não ngăn che, che lấp đi. Cho nên cái sự thanh tịnh của tâm mình sẵn có nó không thể hiển bày được. Cho nên thật tướng niệm Phật tức là chúng ta niệm cái tâm thanh tịnh đó. Nói như vậy tức là những vị hành giả này dành cho những cái vị mà đã có ít nhất là một lần trực nhận được tâm thanh tịnh của mình. Cái điều này nó cũng thí dụ như là một cái người hành giả ở trong một cái khu rừng rậm rạp tối đen, không thấy đường đi, không thấy gì, không thấy đường nào thoát ra hết, mà tối đen, mà đêm tối mà bị trời mưa đó. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng bị gì trời mưa và thỉnh thoảng có một cái lằn chớp sáng lè lên, thì cái ánh sáng nó là mau hay là chậm, lâu hay mau, rất là nhanh rồi nó tắt liền. Nhưng mà cũng vừa đủ cho hành giả thấy thoáng thấy được một con đường đi để mà ra khỏi khu rừng, xong rồi nó tắt ngấm. Nhưng mà cái đó gọi là gì? Gọi là kiến tánh, tức là thấy một lần được cái con đường, thấy một lần tâm thanh tịnh, cái này gọi là ngộ đạo. Nhưng mà ngộ đạo chưa phải là chứng đạo nghe. Ngộ đạo tức là thấy ra được con đường, rồi chúng ta cũng phải theo con đường đó mà chúng ta đi, thì chúng ta mới đạt đến cái chứng đạo. Chứ ngộ đạo chưa có gì đâu, ngộ đạo là khó thấy thôi. Cho nên con quá trình tu tập đó, mà cái sự thấy này nó thấy đó, bị gì đâu phải chớp một cái đâu, đã chớp được một cái rồi thì cũng còn có thể có khả năng chớp được cái khác nữa. Cho nên trong quá trình tu tập như vậy đó, thì mỗi lần chớp như vậy chúng ta thấy được tâm thanh tịnh, mỗi lần chớp như vậy thấy được tâm thanh tịnh, mà chúng ta thường sống với tâm thanh tịnh, tức là chúng ta sống với ánh sáng mặt trời. Đó là những cái vị mà gọi là Phật tánh đã hiển lộ rồi, tâm thanh tịnh nó thường hằng rồi đó. Thì bây giờ cái pháp quán tưởng niệm Phật, xin lỗi, cái pháp thật tướng niệm Phật đó, tức là chúng ta niệm tâm thanh tịnh. Mà niệm tâm thanh tịnh tức là cái người đã có thấy được tâm thanh tịnh rồi mới niệm tâm thanh tịnh. Chứ mình không thấy tâm thanh tịnh gì hết, mình làm sao mình niệm được, phải vậy không? Nghe nói niệm bản tâm thanh tịnh, bản lai diện mục gì đó, vân vân, chủ nhân con người bất tử gì đó, mà chúng ta không biết sao chứ, thì lấy gì niệm cái đó. Cho nên cái này chỉ dành cho những hành giả và đã một lần thấy, gọi là ngộ đạo. Thì cái vụ này mình có phần không? Mày mình tu được không? Quý Phật tử thấy mình tu thật tướng niệm Phật được không? Như tôi trình bày thì thật tướng chỉ dành cho những người đã ít nhất một lần thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, thì chúng ta mới có thể tu tập để mà chúng ta thường thấy, thường niệm, thì lúc bây giờ chúng ta gần gũi và chúng ta có thể một lúc nào đó hiển lộ hoàn toàn tâm thanh tịnh của mình để chứng quả. Nhưng mà đó là cái chuyện ngoài tầm tay của mình, cho nên chúng ta chưa có thường thấy tâm thanh tịnh của mình đâu. Thì chúng ta có cách niệm Phật khác. Cái cách thứ hai gọi là quán tưởng niệm Phật. Chúng ta bây giờ thì chúng ta không có thấy được cái cõi cực lạc là ra làm sao, nhưng mà căn cứ vào văn kinh lời dạy của Đức Phật và những cái hình ảnh mà trong các kinh đó, tức là trong quán kinh, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái giống như là bây giờ chúng ta không thấy một cái tòa nhà thực sự, nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái mô hình của nó thôi. Quý Phật tự thấy khi mà xây dựng đó, để mà bắt tay vào việc xây dựng thì trước hết người ta phải có một cái ý niệm, một cách cụ thể về một cái tòa nhà nào đó. Cho nên người ta tạo ra một mô hình. Một mô hình thì nó hay hơn là một hình ảnh vẽ. Bây giờ thì người ta có vẽ ba chiều, nhưng mà cái đó cũng không bằng một cái mô hình, tức là một cái thực tế cụ thể mà thu nhỏ lại. Thì khi mà người ta nhìn vào cái mô hình đó mà người ta chăm chú tập trung vào mô hình đó, thì gần như là, kể như là người ta thấy được một cái hình ảnh thật sự, mặc dù hình ảnh thật sự nó không phải là mô hình. Như vậy thì cái kinh mà gọi là quán tưởng, xin lỗi, gọi là quán kinh đó, gọi là quán vô lượng thọ kinh, thì cái kinh này nó có một cái công năng như vậy đó. Tức là nó tạo ra một cái mô hình của cái thế giới cực lạc về chánh báo và y báo. Chánh báo tức là thân tướng hảo của chư Bồ Tát và chư Phật, đó là chánh báo. Còn y báo tức là những cảnh tượng như là ao thất bảo vân vân, những hàng cây báo ở cõi cực lạc vân vân. Thì cái trong kinh đó giới thiệu cái mô hình, và cái người hành giả này sẽ căn cứ vào mô hình này tu tập, tập trung để quán tưởng. Và một lúc nào đó thì khi mà cái công phu đó thành tựu, thì người này nhắm mắt mở mắt cũng thấy được cái cảnh giới cực lạc, giống như từ mô hình mà chúng ta thấy được tòa nhà thực tế. Đây là phép quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà cái này thì cũng phải dành cho những cái vị nào mà có một cái trình độ tâm mà nó sâu sắc, vào tưởng tượng mà sâu sắc nhạy bén. Mà cái này cũng dễ có thể mà nguy hiểm sai lạc vào những cái cảnh giới. Bây giờ đây là một sự tưởng tượng, thành ra dễ bị trở ngại. Nếu mà không có người hướng dẫn và theo sát, chúng ta không chánh niệm thì khó lắm. Cho nên cái này cũng là một điều mà bản thân chúng tôi cũng thấy là quá khỏi cái tầm tay của mình, tức là quá khỏi cái trình độ công phu của mình. Đó là hai cách niệm Phật. Cách niệm Phật thứ ba gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật á, thì hồi nãy tôi nói quán tượng niệm Phật tức là trong thập lục quán nó có 16 pháp quán. Trong cái 16 pháp quán đó có lấy ra một pháp quán, tức là quán thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Lấy ra một pháp quán này, và cái người này là nhìn thân tướng ở trong cái đồ quả đó, hoàn toàn chỉ có quán tưởng về cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà thôi. Thì cái này gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật đó là cái cách niệm Phật thứ ba. Và cái cách niệm Phật thứ tư là cái cách mà rất là phổ thông, mà chư Phật và Bồ Tát cũng động viên, cũng khích lệ cho chúng ta tu tập cái môn này, vì môn này là môn dễ nhất trong bốn cái pháp niệm Phật đó, tức là trì danh niệm Phật, giữ chặt cái danh hiệu của Đức Phật. Cái quán tượng niệm Phật là giữ chặt cái tướng hảo của Đức Phật, hình tướng. Và cái này thì sao? Cái này thì là danh hiệu, cho nên gọi là trì danh hiệu Phật. Thì trong bốn cái cách đó đó, thì đó là cái cách trì danh, là cái cách mà dễ nhất, gọi là một cái con đường thẳng tắc đối với tất cả pháp môn của Đức Phật dạy. Tức là chúng ta thường nghe nói 84.000 pháp môn, thì trong đó đó, để mà thẳng tắc nhất, để mà thành tựu cái sự giải thoát á, thì có pháp môn tịnh độ là thẳng tắc nhất trong các pháp môn. Mà trong pháp môn tịnh độ thì trong bốn cách niệm Phật đó, thì có cái cách trì danh niệm Phật là thẳng tắc nhất trong pháp môn tịnh độ. Tôi nói lại nghe, pháp môn tịnh độ là một con đường thẳng tắc trong các pháp môn. Pháp trì danh hiệu Phật là con đường thẳng tắc trong môn niệm Phật, trong môn tịnh độ. Như vậy thì cái pháp trì danh hiệu Phật có thể nói là một con đường tắt trong con đường tắt, là pháp trì danh hiệu Phật đó. Và bây giờ thì tất cả đạo tràng vào thời mạt pháp của chúng ta hiện tại thì tất cả đều nên trì danh hiệu Phật đó. Cho nên các vị cổ đức nói rằng là chỉ cần trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng tới, cũng thấy Tây Phương. Thường thường thì cái pháp thật tướng đó là cái pháp rất là khó. Thật tướng niệm Phật tức là niệm Bằng Tâm Thanh Tịnh. Và muốn được thấy được cảnh giới Tây Phương thì phải tu quán tưởng, mà hai cái này là hai cái rất khó. Cho nên chỉ cần một pháp trì danh này nè, mà các vị cổ đức dạy rằng là không, chỉ cần trì danh cũng chứng thật tướng. Vì sao? Vì trì danh xong thì được giảng sanh về Tây Phương. Giảng sanh về Tây Phương thì chứng thật tướng là một điều nắm trong tầm tay. Dĩ nhiên thì lúc giảng sanh về Tây Phương chưa có phải là chứng thật tướng liền, nhưng mà khi mà về sanh Tây Phương rồi thì không còn lo gì mà không chứng thật tướng hết. Và dĩ nhiên khi mà còn sanh, khi mà sanh về Tây Phương mà nhờ cái pháp trì danh niệm Phật mà sanh về Tây Phương rồi đó, thì không cần quá tưởng cũng thấy Tây Phương, vì mình sanh về Tây Phương rồi mà làm sao không thấy Tây Phương. Cho nên chính cái đó gọi là con đường thẳng tắp đó, tức là chỉ cần trì danh mà chứng Phật tướng, không cần quá tưởng cũng thấy Tây Phương. Cho nên cái pháp trì danh là một cái pháp thù thắng nhất trong các cái pháp niệm Phật mà chúng tôi vừa kể. Và khi mà nói tới cái pháp trì danh niệm Phật đó, thì chúng ta sẽ có một cái kinh. Hồi nãy tôi nói tới cái quán kinh, bây giờ tôi nói tới cái kinh thứ hai trong Tịnh Độ Tam Kinh, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trong cái Phật Thuyết A Di Đà Kinh, mà đây là cái kinh mà ở trong các cái đạo tràng, các cái tự viện theo cái khuynh hướng Bắc truyền đó, thì đều là lấy cái kinh này làm một cái thời khóa công phu cầu siêu vào buổi chiều, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Mà chúng ta nếu đọc văn Hán á, thì chúng ta thường tụng là như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên á, giữ đại thì kheo tăng thiên nhị bá bổ thập nhân câu như thì đại a la hán sở tri thức, thì cái đó gọi là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trong đó đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu chánh báo và y báo, tức là giới thiệu Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, và đồng thời giới thiệu y báo, tức là cái cảnh giới cực lạc như thế nào. Dĩ nhiên thì cái này cũng giống như quán kinh vậy đó, nhưng mà không có hình vẽ, mà chỉ có những cái lời của Ngài, Ngài trình bày, Ngài giới thiệu về cái chánh báo dị văn đó. Và trong đó đó thì Đức Phật Thích Ca chúng ta giới thiệu một cái pháp tu mà gọi là trì danh hiệu Phật. Cho nên trong đó cái văn kinh như thế này: Hậu xá lợi Phật bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Tức là này nữa, lại này nữa, xá lợi Phật, không phải dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước đó đâu. Bất khả tức là không thể, dĩ là lấy, dĩ thiểu là lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc mà được sanh về cái cõi nước kia đâu. Xá lợi Phật, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật. Này Xá lợi Phật, biết có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, nắm giữ lấy cái danh hiệu, nhược nhất, nhật nhược nhị, nhật nhược tam, nhật nhược thất, nhược tứ, nhật nhược ngũ, nhật nhược lục, nhật nhược thất, nhật nhất tâm bất loạn. Nếu mà một ngày, hai ngày, ba ngày, vân vân, cho đến mấy ngày một lòng không loạn, thì kỳ nhân lâm bạn chung thời, tức là cái người đó đã đến cái lúc bạn chung, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó. Thì nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức là cái người lâm chung đó, đó, khi mà Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện thân trước mặt người đó, người đó lòng không điên đảo liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây, ở đây có hai cái vấn đề mà chúng tôi muốn phân tích với đại chúng về cái phần văn kinh này. Có một số người khi xuyết về pháp môn Tịnh Độ nói rằng là mình muốn thấy cái cõi cực lạc, thấy Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình, thì mình phải niệm cho đến khi nào được tâm thanh tịnh đó, thì Đức Phật mới hiện ra. Tâm mình không thanh tịnh làm sao Đức Phật hiện? Nói như vậy tức là đứng về phương diện của kinh Phật Thuyết A Di Đà này, đó là một điều nói sai, nói ngược. Tại vì chúng ta nghe theo thứ tự nha, nhược nhất nhật nhược nhị nhật, tức là chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật nhược nhị nhật, nhược tam nhược nhật, tứ nhật nhược ngũ, nhật nhược lục, nhật nhược thất, nhật nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Tức là Đức Phật hiện ra chưa? Hiện ra. Đức Phật hiện ra chưa? Tức là A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, nghĩa là cùng với các vị thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Giờ là hiện ra chưa? Hiện chưa? Ôi, văn kinh vậy mà tức là hiện rồi. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, ra hiện ra rồi, trước mặt rồi. Thị nhân tâm thật chung thời tâm bất điên đảo, tức là Đức Phật hiện rồi, người đó mới được lòng không điên đảo. Chứ không phải là thị nhân chung thời tâm bất điên đảo thì A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Hai cái này nó khác nhau nghe. Quý Phật tử để ý cái này nghe. Tức là không phải là mình đã lòng không điên đảo rồi Đức Phật mới hiện ra, không phải như vậy. Mà do gì Đức Phật và chư Thánh chúng hiện ra rồi thì cái người đó lòng không điên đảo. Do gì cái sự hiện diện của Đức Phật A Di Đà cho nên cái vị đó đó thiện nhân trong thời tâm bất điên đảo. Chứ không phải là tâm bất điên đảo rồi Đức Phật mới hiện ra, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhờ Đức Phật hiện ra người này mà lòng không thấy điên đảo, chứ không phải là đòi hỏi cái điều kiện người này lòng không điên đảo Đức Phật mới hiện ra. Hai cái đó khác nhau nghe, hoàn toàn khác. Cho nên người ta nói rằng niệm cho tới tâm thanh tịnh Đức Phật mới hiện, chứ còn tâm không thanh tịnh Đức Phật đâu có hiện là sai. Cái Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng cũng giống như là cái viên phèn vậy đó, mà chúng ta lóng nước vậy đó. Nước mà nước đục ngầu người ta để phèn vô thì sao? Nước nó lắng xuống. Chứ không phải nước lắng xuống phèn mới hiện ra, không phải. Nhờ có phèn thì nước mới lắng xuống. Cái nước đây tức là tâm của chúng ta bị vọng động đó, bị ô nhiễm đó, bị đục ngầu đó. Nhưng mà có cục phèn của Đức Phật A Di Đà rồi thì tâm nó mới lắng xuống. Chứ không phải tâm lắng xuống thì cục phèn mới xuất hiện, không phải. Cho nên ai mà nói rằng là tâm thanh tịnh Đức Phật mới hiện ra, sai. Đức Phật hiện ra tâm mới được thanh tịnh. Cái này phải theo trình tự như vậy đó. Chứ còn nếu mà giải khác thì sai với ý của Đức Phật. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, đó là cái điều kiện Đức Phật hiện ra làm sao để cho chúng ta tầm không điên đảo liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái điều kiện đó là chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn thì Đức Phật và chư Thánh chúng mới hiện ra. Tức là mình niệm Phật, mình chấp trì danh hiệu như vậy đó, mà một lòng không loạn từ một ngày cho tới bảy ngày. Khi mà nghe cái câu nói từ một ngày cho tới bảy ngày thì tối thiểu là bao nhiêu? Là một ngày. Chứ phải gì người ta nói từ một giờ cho tới bảy ngày thì tối thiểu là một giờ. Còn đây người ta nói từ một ngày cho tới bảy ngày thì tối thiểu là nhiêu? Là một ngày. Như vậy ở đây chúng ta có ai mà niệm Phật mà một lòng không loạn cho được ít nhất là một ngày không? Tôi đọc tới đây tôi nói mình cũng vô phương rồi, mình cũng thiếu cái điều kiện này rồi, chứ đừng có nói. Phải vậy không? Làm thế nào mà cho được một giờ mà một lòng không loạn thì cũng là một cái kỳ công rồi, chưa chắc ai có thể được, huống chi là một ngày. Vậy thì sao? Chúng ta không có phần. Nhưng mà may mắn có điều là nãy giờ chúng ta kể hết mấy kinh rồi, có hai kinh rồi. Còn một kinh nữa, tức là kinh thứ ba, đó là kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Cái kinh này nói về cái 48 đời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và trong 48 đời nguyện đó thì Đức Phật nguyện là khi mà Đức Phật lập nguyện để mà tu hành thành Phật á, giống như chúng ta đặt một cái chỉ tiêu á, để mà mình phấn đấu, mình vượt, mình đạt đến. Thì Đức Phật nói rằng là nếu khi nào tu thành Phật á, mà chúng sanh ở trong mười phương nghe danh hiệu của tôi. Nếu mà nói như vậy tức là ngài thành Phật chưa? Ngài thành Phật chưa? Trời nghe muốn tương tự phải để ý chứ. Cái câu thề nguyện như thế này, nếu cho đến khi nào tôi thành Phật á, mà chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu của tôi, mà niệm danh hiệu của tôi cho đến mười niệm lúc lâm chung, thì gì đó. Nếu mà nói như vậy thì Đức Phật đã thành Phật chưa kìa? Thành Phật chưa? Chưa. Tôi nói giả sử chừng nào tôi thành Phật đó mà, thì bây giờ tôi chưa thành Phật. Nếu mà chừng nào tôi thành Phật đó, thì cái cõi nước của tôi đó, nếu mà chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của tôi, hết lòng tin ưa mà xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm lúc lâm chung, thì nếu tôi không hiện thân ra tiếp dẫn người đó về cõi nước của tôi, thì tôi thề không ở ngôi chánh giác, tôi thề tôi không thành Phật. Và bây giờ thì ngài thành Phật chưa? Rồi, ngài thành Phật rồi. Tại vì trong kinh Đức Phật nói rằng từ đây cho đến phương Tây có một cái quốc độ gọi là Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có một vị giáo chủ là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Đức Phật A Di Đà đã thành Phật cho đến nay đã trải qua 10 đại kiếp rồi. 10 kiếp. Cho nên như vậy tức là sao? Như vậy tức là ở đây chúng ta thấy là Đức Phật có lời thề nào mà nếu mà ai giống như một cái điều kiện Đức Phật đặt ra, một cái tiêu chuẩn để tuyển mộ, ai mà đăng ký theo đúng cái tiêu chuẩn này, có đủ điều kiện đó thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn người đó về. Mà cái điều kiện đó là gì? Là 10 niệm thôi. Hồi nãy nói tối thiểu là bao nhiêu? Một ngày. Mà bây giờ sao? Còn 10 niệm. Cái này có thể hy vọng này, chứ một ngày cái kia là kể như khó hy vọng. Phải vậy không? Nhân đây chúng tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề, chúng ta sẽ có một cái định tự đi tới về cái vấn đề 10 niệm này, để mà làm sao chúng ta thành tựu để mà được vãng sanh trong đời này. Nhưng mà trước khi đó thì có một vấn đề này của cái kinh Phật thuyết A Di Đà kinh này, mà đây là cái điều mà tương đối tôi muốn san sẻ với đại chúng, nó hơi mới. Thường thường đó chúng ta có quan niệm đó, Đức Phật quá khứ là Đức Phật nào, cái này gọi là tam thế Phật. Thí dụ như Đức A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, cái đó gọi là gì hết? Gọi là gì? Gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát gọi là Tây Phương Tam Thánh. Như vậy còn một cái từ nữa mới có thể nghe, đó là Tam Thế Phật, chứ không phải Tam Thánh Phật nghe. Ai mà nói Tam Thánh Phật thì cái đó là bức râu ông nọ cấm cầm bà kia rồi đó. Không phải là Tam Thánh Phật mà là Tam Thế Phật. Thế là gì? Tiếng Hán thế là đời, thế hệ đó mà, đời trước đời sau. Tam Thế Phật tức là Phật ba đời. Phật ba đời này nói về thời gian, tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Như vậy Tam Thế Phật là gì? Gồm có ai? Quá khứ Phật là ai? A Di Đà. Hiện tại Phật là ai? Hả? Thích Ca Mâu Ni. Tương Phật là ai? Di Lặc Tôn Phật. Phải không? Ai cũng nói vậy. Nhưng mà người ta nói như vậy nó phải biết rằng là người ta nói không sai. Nhưng mà người ta căn cứ vào cái vấn đề thành Phật. Căn cứ về vấn đề thành Phật ấy, thì người ta nói gì là đúng. Nhưng nếu mà nói về căn cứ về trụ thế ấy, thì người ta nói nó là sai. Thành Phật ấy, thì Đức Phật A Di Đà thành Phật cách đây 10 đại kiếp rồi. Đó là theo lời Đức Phật Thích Ca, tức là thành Phật trước Đức Phật Thích Ca. Rồi bây giờ khi Đức Phật Thích Ca nói pháp ở trong kinh Phật thuyết A Di Đà đó, là Đức Phật Thích Ca đã thành Phật trong cái đời đó. Và Đức Di Lặc Tôn Phật thì sẽ thành Phật trong cái đời tương lai, tức là hội long qua về sau này. Bây giờ thì Ngài chỉ là một vị Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất Lộ Diện thôi. Thì như vậy đó, nếu mà nói về cái sự thành Phật á, thì theo thứ tự như vậy, Đức Phật A Di Đà thành Phật quá khứ, Đức Phật Thích Ca thành Phật trong hiện tại, tức là cái thời Ngài luôn nói pháp đó, và Đức Phật Di Lặc thì thành Phật trong tương lai thì đúng. Nhưng mà nếu nói về phương diện trụ thế thì nói vậy là sai. Bởi vì chúng ta biết này, nó có tất cả mọi chúng sanh đều có ba thân. Thứ nhất là pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là tâm thanh tịnh, gọi là pháp thân. Như vậy thì nói về cái tâm thanh tịnh đó, thì tất cả chúng sanh đều có tâm thanh tịnh này, ta với Đức Phật không sai khác. Cái này gọi là Phật tánh, hay nói gì, cái này gọi là Như Lai Tạng, nó là con người bất tử, như là tri kiến Phật, như là chủ nhân ông, muốn dùng danh từ gì cũng được, nhưng mà cái đó chỉ là Phật tánh đó. Cái này gọi là pháp thân Phật. Ai cũng có hết, chúng ta cũng có nghe, nhưng mà không hiển lộ, bị ẩn tàng. Cái thân thứ hai nữa gọi là báo thân, tức là cái thân mà do cái quả báo. Quả báo dĩ nhiên, quả báo lành có, quả báo dữ có. Thì cái thân mà do quả báo nó gọi là báo thân. gọi là báo thân. Thì cái báo thân là thân chúng ta đang mang này, gọi là báo thân. Cho nên rồi cái thân của Đức Phật Thích Ca mà là Thái tử Sĩ Đạt Ta trường trong hoàng cung đi tu, rồi cuối cùng 80 tuổi rồi nhập niết bàn, rồi đem đi thiêu lấy xá lợi rồi đó, cái thân đó gọi là báo thân. Chứ pháp thân thì không có tuổi tác. Như vậy thì cái thân của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta nghe biết trong lịch sử đó, thì cái đó là báo thân. Cái thân đó là thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó là báo thân do cái phước báo của Ngài. Chúng ta có báo thân không? Có không? Có. Là gì? Là thân này nè, đây là báo thân này. Nếu chúng ta có phước chút thì thân tướng chúng ta tốt đẹp chút. Mà nếu mà chúng ta kém phước chút thì thân chúng ta hoặc là mù lòa hoặc là tật nguyền. Cái đó đều là do quả báo hết. Cái điều quả báo tốt hay xấu thôi. Chúng ta mang thân nam cũng là báo thân, mang thân nữ cũng là báo thân. Thậm chí cho nên mang thân súc sanh cũng là báo thân. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nghe đó là nguyện con xả báo an tường như vào thiền định. Nghe câu đó không? Nghe câu đó không? Xả báo an tường tức là xả cái báo thân á. Chúng ta đều có báo thân. Và cái báo thân của Đức Phật Thích Ca trong cái đời mà Ngài thành Phật đó, cái báo thân nó có tuổi thọ là bao nhiêu? 80 tuổi à, đó là báo thân. Rồi. Còn cái thân thứ ba gọi là ứng hóa thân, tức là ý sanh thân. Tùy theo cái ý của vị đó mà vị đó có thể sanh ra thân gì thân, biến hóa ra, gọi là ứng hóa thân. Dĩ nhiên thì các vị này là các vị mà vì cái nguyện của mình mà có thể mang một cái thân nào đó để mà phục vụ cho cái tâm nguyện là độ chúng sinh. Cho quý Phật tử nghe nói là ngã bất nhập địa ngục, thùy nhập địa ngục. Tức là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thì khi mà vào địa ngục thì sao? Mang cái thân chúng sanh ở địa ngục hay sao? Bởi vì vào cảnh giới súc sanh là phải mang thân súc sanh hay sao? Giống như bây giờ mình mà vô trong cái sòng bạc cờ bạc thì mình là một cái tay cờ bạc. Mình mà vô một cái tiệm nhậu thì mình là tay bợm rượu. Thì mình vô đó mình mới đổ cái người đó được. Đó là cái môi trường. Do đó mà tùy theo cái nguyện độ sanh mà các vị đó ứng hóa cái thân của mình cho nó phù hợp để mà độ chúng sanh, gọi là ứng hóa thân. Dĩ nhiên muốn có ứng hóa thân thì người đó phải có công đức tu hành, làm sao tùy nguyện mà mình có thể mang thân nào cũng được hết. Như vậy tôi hỏi quý Phật tử này, quý Phật tử này có pháp thân không? Có không? Suy nghĩ rồi trả lời. Nghe pháp thì đừng có thụ động. Thụ động rồi thì nó không có chấp chứa gì được trong tâm mình đâu. Nghe lắng nghe rồi cái mình theo dõi, rồi cái mình phải có hợp tác một chút. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử là mình có pháp thân không? Có không? Mình có báo thân không? Mình có ứng báo thân không? Có ai đâu có đó. Bộ muốn biết qua gì biết hả? Cái này có khi vậy được. Có khi ứng hóa thân này là không phải là thay đổi một cách hoàn toàn giống như chúng ta muốn sanh như trong súc sanh thì sanh được đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng có ứng hóa thân. Thí dụ như gì? Thí dụ như công an mà muốn vô truy tìm là tội phạm thì cũng nhào vô đổ lớp làm cái anh xe xích lô rồi này kia nọ, đi canh đường này kia nọ. Thì cái đó cũng gọi là hóa thân. Cái đó là hóa thân. Nhưng mà cái thân đó thì cái thân không thay đổi, chỉ mà biến hóa những cái hình tướng bên ngoài vậy thôi, ngụy trang rồi sơ sơ vậy thôi, chứ không phải là ứng hóa thân một cách thực sự là ta muốn vào súc sanh, ta độ súc sanh thì ta mang thân súc sanh. Cái đó thì chưa được. Chưa được. Ta muốn vào địa ngục mà ta mang cái thân trong địa ngục để độ những cái chúng sanh hữu duyên với mình trong địa ngục thì chưa được. Như vậy thì nói một cách chính xác, chúng ta chưa có những cái ứng hóa thân tùy nguyện được. Bây giờ tôi trở lại cái thân mà ai cũng có nè, tức là báo thân. Báo thân của Đức Phật Thích Ca có tuổi thọ là 80 tuổi. Còn khi mà chúng ta nói rằng là Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta sanh về cực lạc đó, chúng ta có một cái tuổi thọ bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Thì cái đó gọi là báo thân. Chứ còn cái pháp thân thì có nói tuổi thọ không? Pháp thân thì có nói tuổi thọ là bao nhiêu không? Pháp thân thì không có nói tuổi thọ. Nhưng mà khi có nói tới tuổi thọ thì cái đó thuộc về báo thân. Và cái báo thân của Đức Phật Thích Ca là 80 tuổi. Và khi mà Đức Phật Thích Ca thuyết cái kinh A Di Đà thì nói rằng là từ đây về phương Tây cho đến 10 muôn ước cõi có một cõi nước tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện đương thuyết pháp. Và nếu mà nó hiện đương thuyết pháp thì Ngài thuyết pháp bằng cái gì? Bằng báo thân của Ngài. Mà báo thân của Ngài tuổi thọ là bao nhiêu? Tuổi thọ là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Như vậy cho đến khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt niết bàn thì Đức Phật A Di Đà vẫn còn hiện đang nói pháp ở cõi Cực Lạc. Tại vì từ khi mà Đức Phật Thích Ca nói cái kinh A Di Đà cho tới bây giờ mới có trên 2500 năm. Cái điều đó so với những cái kiếp số thì rất là ngắn ngủi. Quý Phật tử mà nghe tới kiếp số thì mình sẽ thấy như vậy nè. Bây giờ hồi thời Đức Phật Thích Ca mà còn tại thế đó thì tuổi thọ của con người ta trung bình khoảng chừng 100 tuổi. Trung bình là 100 tuổi. Dĩ nhiên tôi nói trung bình thôi, có nghĩa là có những người tuổi thọ cao hơn như Ngài A Nan vậy đó, 120 tuổi đó. Và có những người mà tuổi thọ ngắn, tức là chưa tới 100, nhưng mà nói chung trung bình là 100 tuổi. Và cái kiếp của chúng ta đây hiện gọi là cái kiếp giảm, có nghĩa là cứ trải qua 100 năm như vậy đó thì cái tuổi thọ trung bình của con người giảm đi 1 tuổi. Trải qua một thế kỷ là 100 năm như vậy đó thì tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi nữa. Mà bây giờ hồi thời Đức Phật Thích Ca tới bây giờ là đã trải qua mấy lần 100 năm rồi? 25 lần rồi. Và bây giờ cái tuổi thọ trung bình của con người ta sẽ giảm xuống 25 tuổi. Và bây giờ thời đại này, thời điểm này tuổi thọ trung bình của con người là 75 tuổi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy có những người sống hơn 75, có những người sống chưa tới 75. Nhưng mà cái tuổi thọ trung bình đó là 75 tuổi. Trải qua 100 năm sau tuổi thọ con trung bình của con người nó giảm xuống 1 tuổi nữa còn 74, 100 năm nữa còn 73, 100 năm nữa còn 72, vân vân. Cho đến khi tuổi thọ trung bình của con người chúng ta chỉ còn 10 tuổi. Thì đó là tận cùng của kiếp giảm. Lúc bây giờ con người ta rất là tánh tình, rất là ác độc, nhẫn tâm, sát phạt với nhau, không thương tiếc. Con người ta bị giết chóc, bị tàn sát do vì cái ác tâm của con người ở sâu trong thời vạn pháp như vậy. Cho đến khi mà những cái sự giết chóc nó kinh hoàng rồi, nghĩa là con người ta chết vô cùng rồi, cho nên những người còn sót lại đó tự nhiên cái ghê sợ về máu, ghê sợ về tội ác, cho nên con người ta bắt đầu phục thiện lại. Và do những cái thiện tâm nó thay đổi cho nên tuổi thọ trung bình của con người lại tăng lên, cho tới 10 tuổi là thôi tận cùng rồi. Còn người ta ác tới mức độ không còn ác nữa, và bắt đầu ta nói là cực âm là trở thành mà chuyển qua dương, tức là cực ác nó trở là thiện. Thì lúc bây giờ trải qua 100 năm tuổi thọ con người ta sẽ tăng lên 1 tuổi. 100 năm nữa tuổi thọ trung bình sẽ tăng lên 1 tuổi nữa. Mà tăng vậy cho đến khi tuổi thọ trung bình của con người ta tăng lên là 84.000 tuổi. Tuổi thọ trung bình đó nghe, chứ không phải là kể trăm năm đâu. Hay trăm năm lên tuổi, trăm năm lên tuổi, trăm năm lên tuổi, trăm năm lên tuổi. Cho đến khi tuổi thọ trung bình là 84.000 tuổi thì đó là tận cùng của kiếp tâm. Và từ đó trở đi thì trải qua 100 năm sau đó thì tuổi thọ trung bình của con người ta giảm xuống, giống như cái đường xiêm vậy đó. Hết cực tiểu rồi lên tới cực đại, mà hết cực đại rồi trở xuống. Thì lúc bây giờ trải 100 năm sau thì tuổi thọ con trung bình của con người đó là 83.999 xuống tuổi. 100 năm nữa thì tuổi thọ giảm xuống còn 83.998 vân vân. Cho đến khi nó giảm xuống còn 80.000 tuổi thì lúc bấy giờ Đức Phật Di Lặc ra đời là hồi Long Quang. Lúc đó tuổi thọ của báo thân của Đức Phật Di Lặc đó là 80.000 tuổi. Quý Phật tử thấy một kiếp gì vậy? Mà một cái chu kỳ giảm và một chu kỳ tăng á thì gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp như vậy đó là một trung kiếp. Và chúng ta có 4 cái trung kiếp là trung kiếp thành, trung kiếp trụ, trung kiếp hoại, trung kiếp không, gọi là thành trụ hoại không. Thì 4 cái trung kiếp như vậy đó, khi cái không á thì nó trở lại thành lại, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không. 4 cái trung kiếp như vậy đó, tức là 80 tiểu kiếp á, thì cái đó gọi là đại kiếp. Như vậy rõ ràng rằng là hồi thời Đức Phật Thích Ca mà nhập diệt tới bây giờ có 2.500 năm, cái chuyện đó thời gian dài hay ngắn rồi so với kiếp đó, quá ngắn ngủi. Và bây giờ đó, với cái thời gian như vậy đó, mà hồi Đức Phật Thích Ca nói rằng là hiện tại cách đây 10 muôn cõi có một cái cõi nước tên là thế giới Cực Lạc, hiện có Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở đó, và cho tới bây giờ mới có trải qua 2.500 năm thôi thì Đức Phật A Di Đà cũng còn đương thuyết pháp ở đó. Cho nên như vậy thì Đức Phật A Di Đà có nhập niết bàn chưa kìa? Chưa, cho đến hết một đời này mới Phật tử còn mấy chục, ai ở đây sống được 100 năm nữa kìa, 100 năm nữa chứ không phải là 100 tuổi nha. Ai ở đây sống 100 năm nữa, có ai không? 100 năm nữa thì tất cả mọi người ngồi trong cái pháp hội này đều chết không còn một mong, đúng không? Rồi sao nghe nói chết và ai cũng cười nữa. Tự tại đối với sanh tử là sao mà? Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng là như vậy đó, thì cho đến khi mà mình được chết, tức là nếu mà tâm nguyện mình được thành tựu đó, tức là được giảng sanh Cực Lạc đó, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà có còn thuyết pháp không cả? Còn không? Nghĩa là chưa nhập niết bàn, phải không? Phải gì không? Như vậy thì nói Đức Phật A Di Đà là Đức Phật quá khứ, còn Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện tại. Tôi e rằng cái điều này cần phải xét lại. Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn rồi, đâu còn nữa, phải gì không? Phải không? Mà Đức Phật A Di Đà thì còn đang thuyết pháp. Vậy thì ai quá khứ, ai hiện tại đây? À, Đức Phật Thích Ca là Đức Phật quá khứ, Đức Phật A Di Đà là Đức Phật hiện tại. Vì cho đến khi Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn, Đức Phật Di Đà vẫn còn thuyết pháp, phải không? Cho nên ở đây chúng ta, như đã tôi nói, nếu mà xét về phương diện thành Phật á, thì Đức Phật Di Đà quá khứ, Đức Phật Thích Ca hiện tại. Nhưng mà nói về cái phương diện nhập niết bàn á, thì Đức Phật Thích Ca là quá khứ rồi, qua nhập rồi. Đức Phật Di Đà hiện còn đang thuyết pháp, chưa nhập niết bàn, chưa xả bỏ bản thân. Và như vậy khi mà chúng ta sanh về Cực Lạc thì cái tuổi thọ của mình đó, mình ban thân ở Cực Lạc, cái đó chưa phải là pháp thân nha. Thân của mình ở Cực Lạc là thân liên hoa thôi, và cái thân đó có một cái tuổi thọ. Dĩ nhiên báo thân mới nói tới tuổi thọ, chứ pháp thân mới không đề cập tới tuổi thọ nữa rồi. Thì cái báo thân của chúng ta sẽ có tuổi thọ ngang bằng cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiên. Và như vậy đó thì chúng ta đủ sức, đủ thời gian để chúng ta thành tựu Phật quả ngay tại thế giới thực tại. Thì đó là một vài cái mà chúng ta xét tới cái kinh Phật Thuyết A Di Đà để chúng ta thấy rằng có một vài cái khía cạnh mới mẻ mà chúng ta để ý. Bây giờ tôi nói về những cái điều kiện mà chúng ta hồi nãy nghe nói tới cái vụ mà từ nhất tâm bất loạn từ 1 ngày tới 7 ngày, thì hiện đó là tôi đọc tới đó là tôi thấy vô phương, mình không có chuyện phần vào đây được đâu, không có hy vọng gì về cái chuyện mình được giảng sanh hết. Nhưng mà khi mà đọc tới cái kinh mà vô lượng thọ, tức là 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà mà lời nguyện thứ 18, thì tôi thấy rằng tôi có phần trong này. Quý Phật tử thấy cái hy vọng, thay vì một ngày mình không có được thì mình được 10 niệm được không? Thực hiện 10 niệm được không? Phải là trả lời phải thận trọng, tại vì 10 niệm này là phải 10 niệm lúc lâm chung, chứ không phải 10 niệm lúc bình thường. Nếu mà 10 niệm lúc này thì còn nói gì nữa? Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, Nam mô A Di Đà Phật 3, Nam mô A Di Đà Phật nhân nhân, Nam mô A Di Đà Phật 8, Nam mô A Di Đà Phật 9, Nam mô A Di Đà Phật 10. Đơn giản. Dễ không? Ai cũng thực hiện được, phải không? Nhưng mà không phải 10 niệm lúc lâm chung. Đâu phải đau không đâu. Nhiều quý Phật tử nói trời lúc đó đau quá mà niệm được. Tôi thấy có nhiều người đau mà vẫn niệm được. Có một lần tôi ở Rạch Giá, thế tôi ở trong cái tỉnh xá đó, bữa đó tôi là chỗ toilet đó, tôi sửa soạn đi tắm, liền bên toilet đó là có một cái nhà tiêu. Tôi tính đi vô đó, tôi đi tiêu xong rồi tôi ra đi tắm. Nhưng mà tôi không biết rằng ở phía sau nhà tiêu, bởi vì tôi là khách tăng, phía sau nhà tiêu có một ổ âm mùi vẻ. Khi mà tôi ngồi trong đó rồi đó, tôi còn không nhớ là mình có đi xong chưa, đang ngồi. thì tôi nghe giống như có gì mà nó nhá lên đầu của tôi, là tôi thấy mấy con ong nó bay vô mấy cái lỗ gió đó. Là ở phía sau mấy cái chú nhỏ nó nghịch, nó liền cái ổ ong phía sau, tôi đâu có hay, phía sau là phía tôi không thấy. Rồi nó bay tứ tán hết, nó lọt vô trong cái nhà tiêu đó, dứt tôi trên đầu không, vừa bị cái lỗ gió nghe cái đầu này. Rồi lúc đó là tôi thấy lửa giá lửa luôn. Rồi ra đau lắm chứ, đông đùi dẻ chích mà tôi nói là bò róc mà. Nhưng mà bây giờ chưa tắm rửa thì sao giờ, thôi phải tắm một cái mới được. Chứ không thôi mình nhảy vô rồi sao, mình mấy năm dơ, tôi ráng tôi tắm xong cái thay đồ xong đi vô làm sưng lên nhất. Lúc bây giờ cũng phải tưởng tiếng giống như múa mà đập vô nhịp 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 thì không phải nhất một cái đâu. Ai nó bị ông vẽ đánh rồi biết, mà trên đầu này cái chỗ là trung tâm thần kinh mà không phải một nhất nữa. Một lát sau là cái mặt tôi sưng lên, lúc đó tôi không còn bị phật thầm được nữa. Lúc đó khoảng 85, lúc đó tôi xuất gia cũng 5-6 năm rồi đó. Tôi không niệm phật thầm chịu nổi đâu, tôi niệm lớn lên: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái ông sư ở kế bên ông nghe ông chịu không nổi, ông nói ông chạy qua nói sao vậy, ông vấn giờ dứt quá dứt rồi. Mà lúc đó tôi suy nghĩ, trời ơi, ta nói ông đánh này này nhiều khi mà đánh nhiều quá thì bò nó cũng chết luôn á, bị cái độc của nó nhiều quá, mà tôi không biết là mấy dít không biết nữa, là tôi thấy cái đầu tôi hết biết rồi. Thì em nói thôi tự nhiên mua thuốc an thần gì đó, gì Valium gì đó, thuốc an thần uống. Tôi suy nghĩ tôi nói thuốc an thần mình uống thì nó có thể nó êm mình ngủ, nhưng mà trong lúc ngủ nó độc độc nó làm cho mình như là ảnh hưởng rồi mình chết rồi sao, lúc đó mình ngủ mình đâu có niệm Phật được đâu. Thôi thôi, thuốc giảm đau thì được chứ đừng cái thuốc an thần. Bởi vì tôi phải tỉnh để mà tôi niệm Phật mà. Cho nên lúc đó là tôi cứ niệm Phật lớn. Qua bữa sau đó là cái bữa cúng hội là cái đầu tôi nó sưng lên hết trơn. Cái lúc đó cái đáng lẽ tôi ở dưới không có lên cúng hội, nhưng mà tôi thấy mấy đứa nhỏ này mà nó không có thấy cái mặt mình nó mơi mốt chắc nó còn liệm nữa. Thôi tôi lên cúng hội cho mọi người ta thấy cái mặt nó sưng bơm như này, khiếp luôn con mắt. Để nó thấy làm chi, làm mấy đứa nhỏ nó xúc động nó mơi mốt nó đừng có liệm nữa. Như vậy đó, tôi trả lời cái câu đó là đau quá rồi mình niệm Phật không được. Đau quá niệm Phật được, đau quá mình la lớn là niệm Phật. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người tâm trung đó, có lẽ đau nhất hoặc là đuối hơi gì đó, đáng lẽ bình thường thì chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 1. Một hơi vậy mình có thể niệm được 3-4 câu, 5-7 câu gì đó, 10 câu tùy theo hơi dài ngắn. Nhưng mà có những người lúc tâm trung người ta Nam Mô A Di Đà Phật một hơi có nửa câu thôi, mà người ta niệm mà hết sức sự thống thiết của người ta. Tôi từng nghe cái đó mà. Thành thử đối với Phật tử thấy niệm phúc âm chung đó là không có dễ chút nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có quân tập sẵn, chúng ta đã có lập trường kiên định rồi đó, thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta tha thiết nhất. Cho nên có số với Phật tử nhiều khi hỏi tôi, sư ơi niệm Phật thì được đó, nhưng mà làm sao niệm Phật cho tha thiết sao? Bây giờ niệm Phật tha thiết gì nè, tôi hỏi Phật tử mà hỏi tôi đã hỏi, ngồi kiếp già niệm Phật được hay chưa? Nó chưa sư ơi, ngồi bán già chứ
cái kiếp già mình 15 phút là nó tê chịu không thở biết. Thì 15 phút thôi là được. Rồi, bây giờ niệm tha thiết là gì nghe? Bắt kiếp già lên, 15 phút trước đó bỏ, bắt đầu 15 phút sau nó lúc mà mình chịu hết nổi đó.
Thì từ đó trở đi mỗi niệm mỗi tha thiết, mỗi niệm mỗi tha thiết. Để vậy là niệm tha thiết. Cái đó có rồi, mà không biết là mình có áp dụng được hay không. Cho nên tôi nói hiểu biết cái cách làm thì không có, nhưng mà không biết mình có thực hành được hay không. Cái đó thì ai cũng phải trải qua thôi, ai cũng phải có quyết tâm thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại về cái chuyện mà 10 niệm đó, rất là đơn giản. Nếu 10 niệm đó là lúc bình thời, nhưng mà ngặt một nỗi đó là 10 niệm, đây là 10 niệm lúc lâm chung.